SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Đan Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Cẩm năng du lịch trên SBS. Và hôm nay Đan Trình rất vui khi có phát thanh viên Mai Hoa tham gia cùng với chúng ta. Và như quý vị cũng nhớ là cách đây một vài kỳ thì chị Mai Hoa cùng với Đan Trình đã chia sẻ với quý vị về chuyến đi Nhật của mỗi người với những cái trải nghiệm riêng. Và hôm nay thì tiếp tục đến với một đất nước khác ở châu Âu, đó là Pháp. Xin chào chị Mai Hoa.
Xin chào Đan Trình và kính chào quý vị khán thính giả SBS Việt ngữ.
Dạ, thưa chị Mai Hoa, được biết là cuối năm vừa rồi thì chị có chuyến đi du lịch Pháp. Và nói đến Pháp thì thường mọi người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel nè, nhà thờ Đức Bà Paris, rồi bảo tàng Louvre hay là cung điện Versailles. Đây đều là những cái nơi rất là đẹp mà Đăng Trình cũng đã có dịp ghé qua rồi. Nhưng mà được biết là chuyến đi kỳ này của chị không chỉ gói gọn trong Paris mà còn ghé thăm những cái vùng đất khác nữa ở Pháp. Vậy thì chị có thể kể sơ qua đó là những vùng nào được hay không ạ?
Dạ phải, trong cái chuyến đi vừa rồi thì là Mai Hoa có ghé Paris, thì những cái địa danh mà Đăng Trình nhắc tới thì Mai Hoa có ghé hết. Ngoài ra Mai Hoa còn tới chợ Noel lớn nhất thế giới ở Strasbourg, cách Paris chỉ khoảng là 3 tiếng tàu tốc hành thôi. Rồi sau đó thì Mai Hoa đi về miền Tây Bắc của nước Pháp, vùng Bretagne, tức là nó gần với nước Anh, nó bên phía bờ Tây. Đây là một cái vùng rất là đẹp, mặc dù đi vào mùa đông mà nước Pháp trong mùa đông đó, rất là đẹp, và nhất là những cái nơi mà Mai Hoa đi qua ở cái vùng Tây Bắc Bretagne.
Ừ, dạ. Hồi nãy chị có nói tới cái khu chợ Giáng sinh Strasbourg. Đầu tiên thì Đăng Trình xin lỗi là trước nay Đăng Trình chưa có học tiếng Pháp cho nên tên một số địa danh có thể là đọc không có chính xác 100%, nhưng mà Trình sẽ cố gắng hết sức. Thì Đăng Trình được biết là cái chợ Giáng sinh này là một trong những cái khu chợ Giáng sinh cổ nhất nước Pháp. Khi mà chị đến đó thì chị thấy có gì thú vị không ạ?
Nó không chỉ là cổ nhất nước Pháp mà nó gần như là cả châu Âu tập trung về trong cái dịp Noel để viếng thăm cái chợ Giáng sinh. Nó được mệnh danh là cái chợ Giáng sinh lớn nhất của thế giới, thì nó không chỉ về mức độ bề thế của nó mà cái sự phong phú về mặt hàng và cái sự chăm chút trong cái việc mà những cái người nhà tổ chức đó, họ chọn những nghệ nhân có mặt ở trong cái ngôi chợ đó. Và cả một cái thành phố Strasbourg đều trở thành một cái ngôi chợ khổng lồ, một cái chợ ngoài trời khổng lồ. Tức là nó không chỉ là một góc ở của thành phố mà cả thành phố được trang trí Noel ha. Mỗi cửa hàng đều cố gắng tạo ra một cái điểm nhấn riêng của mình mà nó rất là nghệ thuật. Rồi những cái gian hàng ở trong đó, như Hoa nói ra, đều đã được những cái người tổ chức chọn tỉ mỉ, là những cái ai mà đã có một cái danh tiếng về cái thủ công mỹ nghệ, về những cái homemade food, về tất cả những gì mà họ tự làm nên đó, thì được tập trung về đó làm. Thành ra là một cái ngôi chợ mà mình không chỉ lang thang để mà mình tận hưởng cái không khí Noel, mà mình còn tắm mình trong tất cả những cái art craft của người châu Âu. Rất là đẹp, rất là thích, rất là thú vị luôn. Đi cái ngôi chợ này, cái điều đầu tiên là phải thử cái món mà cái món vang nóng bán được khắp nơi hết á, và mỗi mỗi cái gian hàng đều cố gắng tạo một cái vị riêng của mình. Có nơi thì bỏ hồi, có nơi thì bỏ quế, rồi có nơi thì bỏ chanh, có nơi thì bỏ cam. Rất là thích, rất là ngon và say lắm đó nha. Thích lắm. Bởi vì cái vùng chợ Strasbourg này thì nó gần cái vùng Alsace, là giáp Đức, thì ra cái một trong những cái món mà người ta cũng thử là cái món khoai tây ăn với lại xúc xích đó. Rất là ngon. Mèo không phải là người thích khoai tây lắm nhưng mà cái món đó rất là ngon. Thành ra không biết là có phải là mình ở trong cái không khí đó, mình được sống trong cái nền văn hóa, được được tắm trong cái nền văn hóa phong phú như vậy, thành ra là mình hưởng thụ những cái nét đặc trưng về ẩm thực, về về nghệ thuật, về về art craft, về những cái thủ công mỹ nghệ của người ta đó. Thành ra mình cảm thấy mình được dồi dào và mình được được phong phú cái cuộc đời sống của mình lắm.
Ở Úc thì cũng có chợ Giáng sinh, nhưng mà bởi vì Giáng sinh ở Úc thì lại rơi vào mùa hè, cho nên cái không khí chắc chắn là sẽ không có được gọi là đã như là ở châu Âu, khi mà mình đi giữa trời lạnh, trời mùa đông và mặc áo ấm mà đi trong không khí của chợ, thấy mọi người những cái gian hàng mà khói bốc lên
Đúng
rồi
vậy.
trang trí đẹp mắt thì chắc chắn là một cái trải nghiệm rất là thú vị.
Đặc biệt là Pháp, họ là một trung tâm của thời trang mà. Thành ra là thứ nhất là người ta ăn bận rất là đẹp. Đẹp lắm. Các gian hàng trưng bày rất đẹp, rất nghệ thuật. Và hàng hóa trong siêu thị của Pháp hả? Trời đất ơi, mê mẩn luôn. Phải nói là mê mẩn luôn, nhiều phong phú và đẹp, và nhất là những cái tiệm bánh của họ đó, là cả một cái xứ sở, một cái thiên đường bánh ngọt ở trong đó. Thích lắm. Nói chung là mẹ Hoa rất là thích thích Pháp, bởi vì thứ nhất là người ta ăn bận đẹp ha, hàng hóa nhiều và hàng hóa rất là đẹp, được trưng bày rất là đẹp, và nhất là mùa Noel nữa, tất cả mọi nơi được trang trí nó thực sự là joyful, nó thật sự là Merry Christmas á.
Hồi nãy thì đang trình nghe chị Mai Hoa nói tới cái vùng Bretagne hoặc là một số trang tiếng Anh thì họ xài cái tên là Brittany. Thì ở vùng này đang trình tìm hiểu thì có một cái lâu đài tên là Mont Saint-Michel mà nhìn giống như là nó ở trên một cái hòn đảo nhỏ, cho nên nhìn giống như là nó đang nổi trên mặt nước vậy đó. Thì không biết chị Mai Hoa tới đây thì chị Mai Hoa thấy thế nào ạ?
Dạ đúng rồi. Sau khi mà rời Paris, rời cái khu chợ Strasbourg thì là Mai Hoa với lại con và người thân của mình thì đi lấy xe lửa. Thì đi khoảng chừng 3 tiếng rưỡi thôi thì sẽ tới được Brest. Rồi từ Brest đó thì mới đi vô cái làng cổ Saint-Michel. Thì nhìn xa nó như một cái lâu đài trên một cái hòn đảo nhỏ, nhưng mà thực sự đó là một cái làng chài. Trong đó là cả một cái làng chài bằng đá trong đó. Thì mình đi bộ vô trong đó, rồi xong cái rồi mình nó có đường dẫn, mình muốn đi xe bus vô cũng được, nhưng mà mình muốn trải nghiệm đi bộ khoảng chừng cũng không lâu lắm đâu, 30 phút đi bộ thôi. Xung quanh thì trống trải hết, thì mình sẽ đi vô đó, nguyên trong đó là cả một cái làng chài. Lại thêm một lần nữa, người ta bán đủ thứ ở trong đó hết, thì mình sẽ nhà cửa xây ở trong đá, rồi xây ở trong đó, rồi nhà thờ rất là đẹp, góc nào cũng là một cái khu phố cổ của họ, góc nào cũng đẹp. Rồi nếu mà nhìn ra ngoài cái không gian mở thì xung quanh mình là biển. Nên có thể mình đi trong đó cả ngày, nhìn chỗ này ngắm chỗ kia, thích thì ngồi chỗ đâu cũng là một cái nơi rất là đẹp, chụp hình liên tục
đang trình mà tới đó
luôn.
chắc là cũng phải book khách sạn ở mấy ngày chứ một ngày chắc là không đủ rồi.
Dạ đúng rồi, có thể là mình có thể book khách sạn ở trong đó, có nhà nghỉ luôn. Và nhắc đến cái việc book khách sạn thì là thực ra nói đi Pháp á, nếu mà mình vô cái hệ thống mà Booking á, hoặc là cái hệ thống Ibis ở bên Pháp, họ rất là thông dụng. Ibis là tên của con chim á, thì nó là một cái hệ thống khách sạn nhà nghỉ của họ, không mắc đâu. Không mắc, có những nơi mà họ còn cho luôn ăn sáng nữa. Thành ra là mình có thể book những một cái nhà nghỉ đó. Chẳng hạn như Mai Hoa từ vùng Brest về Paris mà Mai Hoa không muốn mình bị trễ tàu đó, Mai Hoa book vô cái trang booking đó, thì nó chỉ có 60 euro thôi một đêm thôi. Thì nó không mắc đúng không à? 60 euro một đêm thì nó không mắc, thì mất lại rất là gần cái sân bay Charles de Gaulle nữa. Thì nếu mà ngược lại thì mình đi vô trong những cái vùng đó thì có thể là những cái nơi mà tập trung khách du lịch nhiều, khách du lịch tới nhiều, như là Mont Saint-Michel hoặc là Saint-Malo hoặc là Dinan hoặc là Coma. Ồ, gần Paris còn có làng cổ Coma nữa, rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Nhà cửa phải nói là nhà ở Pháp rất đẹp, mà vùng Coma nhà lại càng đẹp nữa. Nhà nhà mình chỉ nhìn kiến trúc của họ thôi mà mê mẩn luôn. Và họ giữ rồi họ giữ cái thành phố của mình á, nó đâu ra đó, nó sạch sẽ, nó tinh tươm, nó giống như là mấy cái cạc giống giống mấy cái cạc á, cạc du lịch, đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Mình họ thích Pháp lắm.
Cho nên nếu mà đến Pháp mà chỉ tới Paris thôi thì có thể là chưa đủ đúng không? Phải đi tới những cái vùng khác ở ngoài nữa.
Thường là người ta hay tới Pháp, người sau đó người ta tới vùng miền Nam nước Pháp đó. Nhưng mà cái vùng phía miền miền Đông, mà miền Đông hoặc là Tây Bắc này mà đi nè, rất đẹp, và phải nói rằng là thiên nhiên ưu đãi cho nước Pháp, một cái địa thế nó mưa thuận gió hòa, mùa đông mà vẫn xanh tươi tươi mát, cây cỏ rồi xanh tươi, nó đầy đủ nước nuôi rồi, mọi thứ nó đẹp mà, rồi một cái lượng khách du lịch rất là lớn, mỗi năm đến khoảng 65 triệu khách du lịch tới. Thì nếu mà đi tới San Michele thì cũng phải ghé thăm, trên đường đi luôn thì sẽ ghé thăm San Malo luôn. San Malo là một cái thành cổ, là một cái thành cổ mà nó còn sót lại từ cái thời trung cổ của nước Pháp đó. Quý vị nên tới thăm đó. Thì là ở trong thành đó là nhà cửa, là cả một cái thành phố ở trong thành đó. Thì mình đi vào trong thành thì mình đi dạo cái thành phố đó, rồi mình đi lên trên tường thành thì mình ngó xung quanh là biển. Đó là ở Saint Malo. Vì đã tới cái vùng Bretagne, như tiếng Anh nó gọi là vùng Brittany, thì đó là những nơi quý vị nên đi thăm. Chẳng hạn như anh vừa nói là cái làng chài là ở San Michele, ha, Mont San Michele, San Malo là một cái thành cổ từ thời trung cổ còn sót lại. Rồi tới Dinan, quý vị nghe cái tên Dinan rất là quen thuộc không? Rồi tới Trecastel, là nó nằm ở cái vùng Côte d'Amour. Cái tên Côte d'Amour là một cái vùng biển rất đẹp của nước Pháp. Mà hoa tới Trecastel thì phải nói là cái vùng biển đó đẹp lắm. Tên cái đó là những nơi mà khi mà tới cái vùng mà Tây Bắc á, thì cái Bretagne của Pháp là quý vị nên nên dành thời gian bỏ trong cái nốt của mình để đi thăm, bởi vì quý vị sẽ không có thất vọng đâu thưa quý vị. Nhất là tới cái vùng mà Bretagne á, nó là cái nơi mà nó có đến ba ngôn ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh và cái tiếng Bretagne của họ. Nó rất là thú vị. Cũng nhân đây Quang cũng nói thêm một điều nữa, rằng là đi Paris rồi đi Pháp á, mấy hoa tới mà thấy là người ta vào tiệm ăn người ta hay đi toilet, cũng ngạc nhiên nó sao sao là ai cũng tìm cách đi toilet. Mà thực sự là nên, đó là một cái nên đi, bởi vì ở Paris ở Pháp á, đi toilet phải trả tiền mỗi lần đi làm euro, ngay cả vô siêu thị, ngay cả ở nhà ga này nọ phải trả tiền, phải có tiền lẻ bỏ, còn không là chịu đựng đó nha.
Đăng Trình cũng được biết là kỳ này khi mà ghé thăm Paris thì chị Mai có ghé một cái điểm mà rất là ít người để ý tới, đó là mộ của vua Bảo Đại ở Paris. Thì chị Mai Hoa có thể kể thêm chi tiết về cái chuyến đi này được không ạ?
Phải, nếu mà tới Paris thì ai cũng tìm cách tới thăm tháp Eiffel. Thì mộ vua, cái nghĩa trang của chôn mộ vua Bảo Đại nằm ngay dưới chân tháp Eiffel, đi bộ 2 phút thôi, ngay cái chân tháp Eiffel mà xếp hàng đi vô ha. Thì từ đó đi qua cái nghĩa trang mà nơi ông vua Bảo Đại an nghỉ đó, thì chỉ có 2 phút đi bộ, nó rất là gần, gần như là băng qua đường tới cái park là đi vào là thấy. Thì Mariana đã vào thăm mộ vua Bảo Đại và rất là ấm áp, là ngôi mộ khang trang, lúc nào cũng có hoa tươi, được chăm sóc rất là kỹ. Và khi mà mình tới nơi á, mình cảm thấy nó rất là vui là mình đã tới thăm và được, không có nhang, nhưng mà mình đứng đó là mình tưởng niệm. Rồi mình nếu mà mình có đức tin thì mình cứ đọc một cái bài kinh theo đức tin của mình để mình nói với nhà vua rằng là mình là con dân Việt Nam và mình cũng đã nhớ tới vị vua cuối cùng của nước Việt Nam. Và ông trong lịch sử thì ông đã cố gắng trong nỗ lực của mình, trong hoàn cảnh của mình để làm được những gì có thể làm tốt nhất cho nhân dân Việt Nam vào cái thời điểm giao thời của đất nước Việt Nam.
Mà ngôi mộ đó thì nó có gì gọi là khác biệt hay là nổi bật so với những cái ngôi mộ ở xung quanh hay không ạ?
Cái nghĩa trang đó thì dành cho những cái người mà gọi là đã có đóng góp, nó không phải là những danh nhân của Pháp, nhưng mà đã những người đã có đóng góp cơ tên tuổi được nước Pháp biết đến, những cái người nổi tiếng đã có đóng góp với cho văn hóa lịch sử xã hội nước Pháp, kinh tế của nước Pháp, thì họ là những người rất là nổi tiếng. Thì ngôi mộ ở Paris thì xin lỗi, ngôi mộ của vua Bảo Đại nha, thì trên đó là có ghi tiếng Việt vua Bảo Đại rồi ghi tiếng Pháp đó. Thành ra là mình vào là mình bước vào thì mình đi tìm thì mình sẽ thấy ngay, hoặc là mình hỏi hỏi cái người gác nghĩa trang thì là mình người ta cũng chỉ cho mình. Thì ở trong đó thì cũng có một ngôi mộ người Việt nữa cũng khá khang trang, mà Mai Hoa không có dịp tìm hiểu là cái người Việt đó là ai, là một người giàu có như thế nào để có thể mà mua được đất, có được một cái phần mộ ở trong đó. Nhưng mà cái mộ vua Bảo Đại thì nằm ở ngay cái trung tâm của cái nghĩa trang, cái trang nhỏ thôi.
Cảm ơn chị Mai Hoa đã dành thời gian để mà chia sẻ về chuyến đi của mình trong chương trình hôm nay. Trước khi kết thúc thì chị còn điều nào khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả SBS không ạ?
Đi Paris thì mình có một người bạn thì họ nói rất là kỹ ra về cái việc mà phải cảnh giác với cái chuyện bị mất cắp. À, và bản thân cái người bạn đó đã bị, thành ra họ nói là nếu mà đeo phone, nếu có cọng dây đó, có cái cọng dây đeo ngang cổ thì đỡ bị móc túi hơn. Và tiền á, thì thường á, là nếu mà xài bằng cái travel card á, thì cái sự cái tỷ suất á, nó rất là thấp, thành ra mình bị mất tiền rất là nhiều. Thành ra nếu mà xài tiền mặt á, thì chia ra có bao nhiêu người thì chia mà xài ít thôi, cất ở chỗ nào đó mà mình có thể là mình cần để mình trong cái ngày đó mình xài thôi, đừng có đem theo nhiều. Và nhất là không thể đem theo, không cầm theo passport, không có cầm theo những cái thứ mà nó có thể làm cho mình phiền nếu mà mình bị mất cấp đó. Nếu mà mất thì mình không có bị thiệt hại nhiều, thì đó là những cái điều chú ý. Bởi vì những cái người móc túi ở Paris là họ có một cái hệ thống, họ có thể travel khắp khắp châu Âu, và họ nằm trong hệ thống, họ được đào tạo rất là bài bản. Mình không ngờ, chẳng hạn như họ tới là họ họ hỏi là mình nói cái tiếng 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 Pháp không rành, tiếng Anh cũng không rành, họ hỏi là bây giờ là thấy mình đi lên 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 ga đó, bắt đầu đi lên tàu lửa đó, họ hỏi là ga cái khoang số mấy nằm đâu đó, chẳng hạn như nó cùng cái khoang của mình, thì mình cũng không có hẹp hòi mình nó không biết, chẳng hạn như vậy. Như là cái người bạn của Mai Hoa đó, mà không biết là chị đây nè, thì là đi lên rồi xong cái thì hai vợ chồng đi, mà ông chồng á, thì bị đi toilet, thành ra là mới mới đưa cho vợ cầm cái laptop lên, cái vali, thì là một cái người phụ nữ đi tới là hỏi rằng là cái ga, nói tiếng Anh không có rành mà là tới ga đâu, tưởng là giống như khách du lịch của mình, cái toa đâu, thì dẫn lên lên xong cái rồi cái cô này cũng không có để được cái mấy cái này nặng đó, thì là cái người phụ nữ đó nói chứ giúp ha, thì là một thanh niên ngồi bên kia, tức là đi sau đó cũng ngồi xuống cũng để đồ xong mới cầm giúp để lên, tức là giống như là hai họ không có quen gì nhau hết á. Cái người thanh niên kia là họ rành rọt họ đi lên, thì họ thấy hai người phụ nữ đang tìm cách giúp nhau thì họ giúp để lên, nhưng mà họ biết rằng á, cái người thanh niên đó nằm ở trong cái nhóm của họ đó, tức là để làm sao mà nó biết rằng để nó khi mà nó tàu sắp chạy á, thì nó lấy cái đó đi ra liền, tức là nằm để ở ngoài đó, nằm để ở ngoài lấy cái đi ra liền. Thành ra là anh mất cái laptop và mất cái Samsonite đó, thì trong đó cái passport này nọ này kia, tại vì anh đi du lịch khắp châu Âu, anh đi du lịch khắp châu Âu, anh đi từ mấy cái nước kia rồi anh tới Pháp, rồi từ Pháp anh đi sang Đức này này nọ nữa, thì nó mới phiền đến như vậy. Ừ, thế như vậy. Ừ,
Có nhiều trò rất là tinh vi như vậy.
đúng vậy, đó là điều mà cẩn thận khi mà đi Paris. Nhưng mà ra khỏi Paris tới những cái vùng ở những thành phố khác, chẳng hạn như tới những cái thành phố nhỏ nhỏ đó, ở như như cái nơi Mai Hoa đi là ở miền đông bắc nước tây bắc nước nước Pháp, thì rất là an lành, rất là bình dị, và đồ ăn thì cũng rẻ mà ngon nữa. Thành ra Mai Hoa không cảm thấy là đi Pháp là đắt đỏ lắm đối với Mai
Dạ
Hoa.
vâng, cảm ơn chị Mai Hoa rất là nhiều và hy vọng sẽ gặp lại chị trong những chương trình sau để mà tiếp tục đem đến cho quý vị những câu chuyện và những chuyến đi khác.
Cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý vị khán thính giả.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.